Phật hỏi, ông nghi Như Lai sao? Thưa không, bạch Thế Tôn, con quan sát Như Lai không có tánh quyết định, không sanh không diệt, nên không có mối hoài nghi nào. Hiện nay, ông không nghĩ Như Lai xuất hiện nơi thế gian sao? Nếu có Như Lai xuất hiện nơi thế gian, tất cả pháp giới cũng sẽ hiện diện nơi đời. Ông cho rằng tất cả Đức Phật nhiều như số cát sông Hằng thể nhập Niết Bàn chăng? Các Đức Phật duy nhất tướng ngoài hết các sự hiểu biết suy lường. Đúng thế, đúng thế. Phật là nhất tướng, tướng không thể suy lường được. Bạch Thế Tôn, hiện nay Phật chủ ở đời phải không? Đúng như thế. Nếu Phật chủ ở đời, các Đức Phật nhiều như số cát sông Hằng, đáng lý ra cũng chủ ở đời. Tại sao con nói như thế? Là vì tất cả Đức Phật đều đồng nhất tướng, tướng không thể suy lường. Tướng không thể suy lường, đó không sanh không diệt. Nếu các Đức Phật đời vị lai xuất hiện nơi thế gian, tất cả Đức Phật khác cũng đều xuất hiện nơi thế gian. Tại sao? Là vì trong sự không thể suy lường, không có tướng trụ, quá khứ, vị lai hiện tại. Chỉ do chúng sanh chấp trước giữ lại cho rằng Phật có xuất thế, có diệt độ. Phật bảo Văn Thù Sư Lợi, đây thuộc phạm vi hiểu biết của Như Lai, A-La-Hán, Bồ-Tát Bất Thối Chuyển. Tại sao vậy? Là vì ba hạng này nghe Pháp, sâu xa, không sinh tâm hủy báng, không khen ngợi. Văn Thù Sư Lợi, bạch Phật, thưa Thế Tôn, đó là ngoài tất cả sự suy lường như vậy, thì làm sao? Ai sẽ hủy báng? Ai sẽ ngợi khen? Phật đáp, này Văn Thù, Như Lai ngoài các sự suy lường, phàm phu cũng ngoài các sự nghĩ lường. Thưa Thế Tôn, phàm phu cũng ngoài các sự nghĩ lường phải không? Cũng phải các sự nghĩ lường. Tại sao? Là vì tất cả tâm tướng đều ngoài hết mọi sự nghĩ lường. A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi quý đại chúng đã nghe Chân Nguyên Pháp đọc về cái phần kinh văn của kinh Văn Thù Sở Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cái phần kinh văn này thì giống như thầy vừa nói với quý vị đại chúng đó. Cái kinh mà Bát Nhã Ba La Mật Đa này nó chẳng khác nào cái kinh vô tự. Chính vì khi mà thầy nắm cái quyển kinh vô tự này mà thầy mới quyết định rằng là cái duyên của thầy tới đây là nó đã đủ rồi. Tại vì bây giờ dòm trong cái kinh của Bát Nhã này, thầy thấy rằng không còn một cái chữ nào để mà thuyết nữa hết. Chính vì cái lý do đó mà thầy biết rằng cái duyên của thầy đối với bao thoát là coi như là nó đã đầy đủ. Tại vì thầy giảng đến cái quyển kinh mà vô tự là có nghĩa là không giảng được nữa. A Di Đà Phật. Đó là cái duyên của thầy nó đã đi đến cái chỗ kết thúc qua cái bài kinh của Văn Thù Sở Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa này. Mỗi một vị tăng sĩ hay là một vị pháp sư khi mà quý vị đã giảng đến một cái đoạn kinh văn nào đó mà quý vị đã biết rằng đã đến cái chỗ mà văn vô tự rồi, thì quý vị biết rằng cái duyên của các ngài cũng ở trên cái chỗ mà giảng đàn đó, nó cũng đã đầy đủ rồi. Bởi vì khi mà đến cái chỗ kinh vô tự rồi thì đại chúng kêu thầy thuyết cái gì nữa đây, thuyết thêm cái gì nữa đây? A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời quý vị đại chúng thân tâm thanh tịnh để thầy được cúng dường đến với tất cả quý vị những cái lời rất là thầm thâm giữa Đức Phật và ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử. Bởi vì kinh văn này thầm thâm khó hiểu, vì vậy mà thầy phải lặp lại những cái lời kinh và sau đó thầy giảng để cho quý đại chúng có thể liễu ngộ được cái kinh văn. Bây giờ thì Phật hỏi Văn Thù Bồ Tát, ông nghi Như Lai sao? Có nghĩa là ngài Bồ Tát Văn Thù còn hoài nghi Như Lai hay sao? Thì Văn Thù Bồ Tát thưa rằng, bạch Đức Thế Tôn, thưa không, con quan sát Như Lai không có tánh quyết định, không sinh, không diệt, nên không có hoài nghi. A Di Đà Phật. Quý vị thấy Phật hỏi cũng hay, mà ngài Văn Thù trả lời cũng hay. Cái đoạn kinh này, quý vị đại chúng thấy rằng Đức Phật hỏi Ngài Văn Thù Bồ Tát. Thường thường những bậc mà bất thối Bồ Tát đó, là những vị này đã có niệm bất thối rồi. Thành ra, hễ mà niệm đã bất thối rồi, thì lòng nghi nó không còn nữa. Nhưng mà ở đây, tại sao Đức Phật lại hỏi Ngài Văn Thù là một cái bậc Pháp Dương Tử, ông nghi Như Lai sao? A-di-đà Phật. Câu này sở dĩ Đức Phật hỏi là Đức Phật mượn Ngài Văn Thù để mà dạy cho những cái sơ phát tâm Bồ Tát ở trong cái đạo tràng bây giờ, cũng như là dạy cho những cái chúng Bồ Tát sau cái thời mạt pháp này. Để chi vậy? Để cho phá bỏ cái lưới nghi. Bởi vì quý vị là những người tu để tiến đến cái quả Như Lai. Chỉ cần quý vị nghi Như Lai là quý vị không tiến đến cái quả đạo Như Lai. Bởi tại sao vậy? Là bởi Như Lai là bản tánh pháp thân thanh tịnh. A Di Đà Phật. Thầy lặp lại cho quý vị thấy rõ ha. Bởi Như Lai là bản tánh pháp thân thanh tịnh. Người mà còn hoài nghi Như Lai là người tự khinh cái bản tâm của chính mình. Đại chúng trong room đang tu học thì phải phá cái sự hoài nghi này. Phá cái sự hoài nghi này. Và phải biết rằng nếu mình thực tu hành đúng pháp của Phật thì mình sẽ thực chứng được pháp thân Như Lai. Như vậy thì tất cả quý đại chúng biết rằng sở dĩ người tu mà không thành đạt được cái trí huệ bát nhã, người tu không thành đạt được những cái bậc thánh là tại chính mình còn cái sự hoài nghi. Và chính cái sự hoài nghi đó nó cản bước chân của mình trên con đường tu học. Vì vậy mà thầy thấy rằng quý đại chúng nên học theo cái lời của Ngài Văn Thù Bồ Tát. Bởi vì Ngài Văn Thù Bồ Tát từ lúc Ngài phát Bồ Đề Tâm cho lúc Ngài vào trong đạo tràng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để hộ pháp cho Ngài, thì Ngài Pháp Dương Tử Văn Thù này chưa từng khởi một điểm nghi nào ở Như Lai. Bởi sao vậy? Bởi vì Ngài Bồ Tát Văn Thù, Ngài đã biết rõ được thực tánh của bản tâm. Và thực tánh này nó không có tướng quyết định. Thường thường tướng quyết định là từ ý thức mà có, chứ không phải là từ bản tánh thanh tịnh mà có. Và cái thực tướng này nó không có tướng sinh và tướng diệt. Tướng sinh là tướng diệt, nó từ nằm ở trong cái ý thức, ý tưởng quý vị. Chứ trong cái bản tánh như như bất động này, nó không có cái tướng sinh và tướng diệt. Những tướng trạng này nó chỉ xảy đến cho người tu hành khi mà người tu hành đó còn chấp tướng. Mà quý đại chúng biết, cái người mà tu mà còn chấp tướng thì gọi là phàm phu vậy. Bây giờ thì Đức Phật lại hỏi tiếp, hiện nay ông không nghĩ Như Lai xuất hiện ở thế gian sao? A Di Đà Phật, quý đại chúng đều thấy rằng Như Lai đã hiện thân ở thế gian và cũng đã vào trong đạo tràng, Bồ Đề đạo tràng 49 ngày để mà thành đạo. Như vậy tại sao Đức Phật lại hỏi câu này? Quý vị nên nghe Ngài Văn Thù trả lời. Ngài Văn Thù Bồ Tát thưa rằng, nếu có Như Lai xuất hiện nơi thế gian, thì tất cả pháp giới cũng hiện diện nơi đời. A Di Đà Phật, câu này là cái câu rất là thậm thâm. Nó không phải là về sự tướng, mà nó là về sự tánh. Cái câu kinh này ý nghĩa thậm thâm nhiệm màu. Nó đã lìa khỏi cái văn ngôn sắc tướng. Trong cái pháp hội, tất cả đại chúng đều thấy rõ ràng Như Lai có hiện diện, Như Lai có giảng pháp, và có chúng Bồ Tát thanh tịnh, có chúng thanh văn lắng nghe. Như vậy thì tại sao Đức Phật lại đặt câu hỏi này như trên? Bởi vì cái quyển kinh này là quyển kinh nói về trí tuệ bát nhã. Và toàn bộ kinh này là đưa tất cả mọi chư Bồ Tát, mọi chư thánh chúng vào ở trong cái chỗ trí tuệ tận cùng của chân tâm. Một người tu hành mà khi mà còn nặng về sắc tướng thì thấy có Như Lai xuất hiện ở thế gian, thấy có Như Lai rời khỏi thế gian nhập vào Niết Bàn. Nhưng mà ngược lại, người tu hành về cái hạnh bát nhã mà khi đạt được trí huệ Như Lai thì mọi nơi đều là chân như thanh tịnh. Do đó quý vị thấy có những bậc thiền sư ngày xưa trong đạo tràng của Lục Tổ Huệ Năng, có một bậc thiền sư khi mà một vị thiền sinh đứng lên hỏi, kính bạch thiền sư, Như Lai ở đâu? Thì vị thiền sư này mới đứng dậy trả lời. Như vậy thì ông nghĩ cái gì ở trên cái toàn thế giới này không phải là Như Lai, chỉ cho tôi coi. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng khi mình chấp tướng thì mình còn có cảnh, có sở đắc, có năng đắc, có hình tướng. Nhưng mà quý vị, khi mà quý vị phá hết cái tướng rồi thì chỗ nào không phải là chỗ Như Lai. Khi mà tâm của quý vị chưa đạt đến cảnh giới thanh tịnh, còn bị cái ý thức lưu chuyển thì chỗ nào nó cũng bị chướng ngại. Nhưng mà ngược lại, khi mà quý vị đã thanh tịnh rồi, quý vị ngó đâu thì cũng là sự thanh tịnh. Bởi hiểu được cái nghĩa lý sâu xa này mà Ngài Văn Thù, Ngài đã dùng cái gươm trí tuệ cắt đứt sắc tướng Như Lai, đưa mọi chúng sinh trở về thế giới vô cấu, vô tịnh. A Di Đà Phật. Thường thường người tu nó thường nói đến cái cảnh giới thanh tịnh, nhưng mà ở chỗ này là vô cấu, vô tịnh. Mình còn cái sự thanh tịnh thì sẽ còn cái sự không thanh tịnh. Mà hễ còn cái sự không thanh tịnh thì mình còn có những cái sự phiền não. Do đó cảnh giới, đến cái cảnh giới mà không còn ngôn ngữ thì vô cấu, vô tịnh. Nếu mà tất cả chúng sinh còn dùng ý tưởng để mà thấy Như Lai, thì Như Lai ở đây nó chỉ là văn tự, nó chỉ là ngữ ngôn. Mà văn tự ngữ ngôn thì luôn bị muôn pháp, nó bị trói buộc. Quý vị nên nhớ rằng có nhiều người giỏi về cái lý thuyết, về Phật Pháp lắm. Nhưng mà đến giờ lâm chung không thoát được cái hắc bạch sứ giả. Là tại vì sao? Là quý vị chỉ giỏi về cho cái tri kiến Phật Pháp, nhưng mà về cái sự mà chứng đắc về cái vô cấu vô tịnh, quý vị không chứng đắc. Do đó khi mà quý vị lâm chung, quý vị không nhập được vào trong cái cảnh giới vô cấu vô tịnh. Mà hễ không nhập được vào trong cảnh giới vô tịnh thì vẫn còn hình tướng. Hễ còn hình tướng thì hắc bạch sứ giả, như hắc bạch sứ giả cô hồn vẫn thấy quý vị, vẫn bắt quý vị như thường, vẫn theo nghiệp mà đưa quý vị đi. Tùy nghiệp, quý vị làm nghiệp ác thì đi xuống, quý vị làm nghiệp thiện trở lại thế gian này, quý vị làm nghiệp thương thiện thì trở lên cái cảnh trời. A Di Đà Phật. Thành ra cái nhân quả nó rõ ràng, quý vị không thể trốn tránh được. Bởi vì dùng danh tự, dùng văn tự ngữ ngôn thì luôn luôn bị mọi cái tướng pháp nó ràng buộc. Do đó Ngài Văn Thù, Ngài mới nói, nếu Như Lai xuất hiện nơi thế gian thì tất cả pháp thế gian, thì tất cả pháp giới sẽ hiện diện nơi đời. Câu này rất là đúng. Nếu quý vị còn nhìn Như Lai qua hình tướng thì tất cả mọi pháp hình tướng nó xuất hiện ngay lập tức. A Di Đà Phật. Quý vị thấy những cái câu nói này ảnh ngữ rất cao. Do đó thầy nói đọc đến đây coi như là thuộc về cái phần vô tướng văn tự rồi. Đức Phật lại hỏi tiếp, ông cho rằng tất cả Đức Phật nhiều như số cát sông Hằng, thể nhập Niết Bàn chăng? A Di Đà Phật. Quý vị thấy câu hỏi của Đức Phật không? Thể nhập Niết Bàn chăng? Thì quý vị lắng nghe Ngài Văn Thù trả lời. Các Đức Phật duy nhất tướng ngoài các sự hiểu biết của siêu lược. Nếu mà quý vị thật sự quý vị chỉ học Phật Pháp mà quý vị không tu thì quý vị không có hiểu được Đức Phật duy nhất có nhất tướng. Cái nhất tướng của Đức Phật đây tức là thực tướng của muôn pháp. Thực tướng của muôn pháp tức là pháp thân thanh tịnh vậy. Hầu hết mà người tu Phật Pháp đều nghĩ rằng Đức Phật có thành đạo và Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn. Chính vì để biết rõ cái bản tâm của Văn Thù Bồ Tát mà Đức Thế Tôn Ngài mới đặt câu hỏi thậm thâm cao diệu như trên. Và đại chúng cũng đã thấy Ngài Văn Thù là bậc Pháp Vương Tử, là một căn bản trí, do đó Ngài trả lời cũng rất là tuyệt diệu. Ngài trả lời là các Đức Phật là nhất tướng ra ngoài các sự hiểu biết suy lược. A Di Đà Phật, cái câu này là cái câu mà phải là những bậc mà Bồ Tát từ Bát Địa trở lên mới có thể trả lời nổi. Những bậc mà A-La-Hán cũng trả lời không nổi nữa. Tại vì các bậc A-La-Hán các ngài chưa thấy được cái chân như Phật tánh. Những bậc A-La-Hán chỉ đạt đến cái chỗ mà lục căn thanh tịnh thôi. Có nghĩa là các ngài sống trong cái cảnh giới thanh tịnh hoàn toàn. Nhưng mà nói đến cái chỗ mà chân như Phật tánh thì các ngài chưa biết. Nói đến chỗ chân như Phật tánh là phải nói từ Bát Địa Bồ Tát trở lên. Nếu trong đại chúng đây có người mà tu hạnh Bát Nhã thì sẽ hiểu được cái nhất tướng này. Bởi vì cái nhất tướng này là phải tu theo cái Đại Thừa Bồ Tát, mà phải thâm nhập vào ở trong cái trí huệ Bát Nhã thì mới thấy được cái nhất tướng này. Bởi vì nhất tướng này dùng nhiều ở trong cái văn chương, văn ngữ của Phật Pháp, nhưng mà thật sự đó là thực tướng của bản tâm của mình. Mà cái thực tướng này quý vị không thể từ trong ý thức mà tìm được. quý vị không thể moi tìm từ ở trong những cái từ ngữ văn chương của Phật pháp mà tìm được. Mà cái những tướng này quý vị phải hằng bật dứt cái hiện tượng sinh và diệt. Quý vị phải bật dứt hết những cái tư tưởng nó thiện và ác ở trong tâm quý vị. Có bật dứt như vậy, quý vị mới có đủ trí huệ để quý vị nhìn trở lại vào trong, thì quý vị mới thấy được cái thực tướng này. Do đó, vì vậy mà Thầy rất là tán thán những vị nào mà vừa hiểu Phật pháp mà vừa tu, thì giống như là một cái vị mà kêu là thiện tri thức của nhân thiên vậy. Còn nếu mà quý vị không có hiểu cái tri kiến Phật pháp nhiều mà quý vị tu, thì quý vị cũng độ cho rất nhiều người ở trong cái cõi thiên và cõi nhân. Quý vị đừng bao giờ hiểu Phật pháp rất là rõ mà quý vị không tu uổng lắm. Tại vì sao? Quý vị hiểu Phật pháp là qua ý tưởng, và quý vị không diệt Phật pháp được thì quý vị không có hành Phật pháp được, thì những cái tham sân si quý vị nó không hết. Những cái pha tham sân si này nó không hết thì nó sẽ cấu bẩn trong cái tâm thức quý vị. Nó cấu bẩn trong cái tâm thức quý vị thì làm sao quý vị có thể thấy được cái chân như Phật tánh của quý vị. Do đó Thầy tán thán những người hành và cũng như là những người mà về Phật pháp rất là giỏi. Trong cái lục tổ đàn kinh đó, trong cái pháp bảo đàn kinh, lục tổ có nói là tâm thông mà pháp cũng thông. Có nghĩa là pháp đã giỏi mà tâm cũng giỏi. Cái vị này là cái vị mà có thể là thầy của nhân thiên. Nhưng mà quý vị mà thí dụ pháp học không có thông, nhưng mà pháp hành quý vị thông, quý vị cũng chứng đắc. Thầy mong rằng quý vị nên hành để chi? Để quý vị an hưởng được những cái cảnh giới nó rất là thanh tịnh trong bản tâm của mình. Những cảnh giới này Đức Phật không phải là nói bằng sự suy diễn. Những cảnh giới thanh tịnh, những bậc tỳ kheo mà vô lậu tỳ kheo nó rất là thanh tịnh quý vị ơi. Quý vị thử tưởng tượng, quý vị bỏ hết, rơi hết những cái tham sân si ra bên ngoài, rơi hết những cái phiền não ra bên ngoài, rơi hết những vô minh ra bên ngoài, thì quý vị biết thân quý vị nhẹ biết chừng nào. Quý vị biết rằng cái tâm trí của quý vị đã khinh an được bậc nào. Do đó mình không tu, mình thấy pháp Phật nó không có gì hết. Nhưng mà quý vị tu, quý vị đạt vào ở trong cảnh giới của bậc A-la-hán thôi, Thầy không nói cảnh giới cao nữa. Chỉ A-la-hán thôi là quý vị thấy rằng cả một cái vùng trời thanh tịnh, bao la bát ngát trong tâm quý vị. Mà quý vị không thể dùng tiền mua được, không thể dùng bất cứ những cái gì để mua được. Chỗ này là chỗ quý vị phải tu mới lấy được, mới có được. Bây giờ thì Đức Phật mới khen rằng, đúng thế. Phật là nhất tướng, tướng không thể suy lường được. Sau khi mà Đức Phật nghe Ngài Bồ Tát Văn Thù diễn đạt cái nhất tướng Như Lai như vậy, thì Đức Thế Tôn biết rằng Ngài Văn Thù, Ngài đã liễu ngộ được cái nhất tướng này, nên mới trả lời một cách chính xác như vậy. Vì vậy mà Đức Thế Tôn dùng phạm âm mà khen ngợi Ngài Bồ Tát Văn Thù. Quý vị thấy thường thường ở trong một cái đạo tràng, một cái người trò mà giỏi đó, những vị thầy nghĩa là vui mừng lắm, những vị thầy hoan hỷ lắm. Bởi vì cái bổn phận của vị thầy đến thế gian này là giúp cho tất cả mọi chúng sinh được giải thoát. Do đó mà một cái chúng sinh nào mà học pháp mà có sự giải thoát, quý thầy rất là hoan hỷ. Thầy cũng vậy, chính thầy cũng vậy. Thầy lên bao thoát 3.5 nay, nếu mà quý vị có vị nào thân căn thanh tịnh, lục căn hoàn toàn thanh tịnh, thầy sẽ nằm xuống làm nghĩa là con đường để cho quý vị đi ngang, để cho quý vị đi ngang con đường đó, để quý vị độ nhiều chúng sinh nữa. Đó là những cái tán thán, những cái cúng dường. Ở đây thì Đức Phật cúng tán thán Ngài Văn Thù bằng cách là khen ngợi Ngài. Khi đó thì Ngài Văn Thù thưa cùng Đức Phật rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, hiện nay Phật trụ ở đời phải không? Đức Phật trả lời: đúng thế. Ngài Văn Thù lại thưa tiếp: nếu Phật trụ ở đời thì các Đức Phật nhiều như các sông Hằng, đáng lý cũng trụ nơi đời. Tại sao con nói như thế? Là vì tất cả Đức Phật đều đồng nhất tướng, tướng không thể suy lường được. A-di-đà Phật. Quý vị thấy Ngài Văn Thù một cái trí tuệ tuyệt vời không? Nếu mà nói rằng Đức Phật cùng một nhất tướng, thì bây giờ Đức Bổn Sư Ngài ở cái thế giới này, thì tất cả những Đức Phật khác cũng phải ở thế giới này, phải đồng nhìn đẳng như vậy, phải là nhất tướng mà. A-di-đà Phật. Và cái tướng đó thì không thể suy lường được. Mà cái tướng nào không thể suy lường được? Quý đại chúng nghĩ tướng nào không thể suy lượng được. Mọi cái hình thức tướng quý vị đều có thể quyết định, quý vị đều có thể suy lượng được hết. Mà có cái tướng không thể suy lượng được, đó là cái tướng chân thật của bản tâm. Đó là cái tướng không sinh không diệt của bản tâm. Mà người tu Bát Nhã Ba La Mật Đa phải thấy được cái tướng không sinh không diệt này. Vì vậy mà nếu một Đức Phật đời Vị Lai xuất hiện nơi thế gian, thì tất cả các Đức Phật, Phật khác cũng đều xuất hiện nơi thế gian. Tại sao? Vì trong sự không thể suy lường được, không có tướng trụ quá khứ, hiện tại, vị lai, chỉ do chúng sinh chấp tướng nên cho rằng có Phật xuất thế cũng như có Phật diệt độ. A-di-đà Phật, câu này là cái câu mà nó đi vào trong cái thẩm thâm của cái bản tâm. Chỗ này là thầy phải đọc lên chỗ chỗ là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, là cái chỗ là trí huệ thẩm thâm đó, vượt bờ sinh tử đến cái bờ mà giải thoát hoàn toàn. Trí huệ của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rất là cao sâu. Lời Ngài giống như là một cái mặt nhật vậy, để nó chiếu tan tất cả mọi sương mù phiền não vô minh của thế gian. Nhất tướng của Như Lai thì ra ngoài sự đối đãi của môn Pháp. A-di-đà Phật, nếu mà Như Lai mà vẫn rằm trong cái sự đối đãi của môn Pháp thì không thể nào gọi là Như Lai. Kỳ rồi thầy có giảng về cái chữ Như Lai cho quý vị nghe rồi đó. Không đến không đi và không trả về đâu. Nếu mà cái nhất tướng của Như Lai mà nó nằm ở trong cái sự suy tưởng là nó còn có sự chỗ trả về và nó có chỗ mà xuất hiện. Nhưng mà chỗ đây thì nó ngoài cái sự đối đãi của môn Pháp. Mà ngoài sự đối đãi môn Pháp thì không có một cái gì mà nó có thể mà nó phá hủy được. Bởi vì đây là một cái tướng chân thật, cái tướng thật sự của một chúng sinh. Khi mà một cái người mà liễu ngộ được cái ý này thì sẽ dứt được mọi tư lương, mọi sự nghĩ bàn. Tâm thể sẽ thoát ra khỏi cái không gian và thời gian, không còn bị quá khứ, hiện tại, vị lai ràng buộc nữa. A-di-đà Phật, bây giờ tại sao quý vị đau khổ? Hầu hết những sự đau khổ quý vị là do ý tưởng. Mà ý tưởng của quý vị nó phát khởi rồi thì nó bị ràng buộc ở trong cái quá khứ, hiện tại và vị lai. Có nhiều người khi mà họ về già, họ lớn tuổi, họ không tu đó, tội nghiệp lắm. Họ ngồi đâu, họ nhớ về cái quá khứ. Tại vì sao? Tại vì cái quá khứ của họ lúc đó họ còn trẻ, họ được những điều nghĩa là viên mãn, do đó họ ngồi đó, họ trầm ngâm nghĩ về quá khứ. Như vậy thì một người đang ngồi đây mà nghĩ về quá khứ thì họ đâu có sống thật sự với chính bản tâm của họ. Ngồi đây mà tư tưởng vượt, nghĩa là qua một cái thời gian, một đoạn 10 năm, 20 năm, 30 năm để trở về một cái quá khứ rất là xa xôi. Như vậy tại sao quý vị không dùng cái tâm đó để quý vị đi trở về cái thực tướng thanh tịnh của mình, nó hay hơn là để trở về những cái đã qua rồi. Nó đã là quá khứ rồi, quý vị muốn tìm lại, bắt lại nó cũng không được. Do đó hiện tại quý vị phải cố gắng tu. Chỉ có sự cố gắng tu mới đưa quý vị đến cái chỗ mà an lạc và thanh tịnh hoàn toàn. Đoạn kinh này thì ý nghĩa rất là sâu xa. Thầy mong đại chúng nên đọc tụng suy ngẫm. Và khi mà nhân duyên hội đủ thì quý vị sẽ có chỗ để vào. Còn bằng không thì quý vị sẽ mãi mãi trôi lăn ở trong môn Pháp và không thấu được cái bản tánh không sinh không diệt của thực tướng Pháp thân. Cái chỗ này quý vị phải thấy rõ, chứ giảng về cái văn ngôn khó mà giảng để đi vào trong cái ý tưởng này. Thành ra có những cái câu hỏi mà những vị thiền sinh khi mà hỏi lên thì Ngài Lâm Tế phải hét thôi. Bởi vì Ngài Lâm Tế không muốn như là cái tư tưởng của người thiền sinh đã trỗi lên rồi, lại mình lại trỗi lên cái tư tưởng đó để mà hướng dẫn, thì như vậy nó đã phải có một cái đầu nó mọc lên phiền não, mình lại đưa cho nó thêm một cái đầu phiền não nữa, vô ích. Vì vậy mà dùng tiếng hát để diệt đi những cái phiền não nó đang mọc lên. Bây giờ thì Đức Phật mới bảo với Văn Thù Bồ Tát rằng đây là thuộc phạm vi hiểu biết của Như Lai, của A-La-Hán, của Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Tại sao? Là vì ba hạng người này nghe pháp sâu xa, không sanh tâm quỷ bán, cũng không khen ngợi. A-di-đà Phật, như vậy thì quý vị biết Đức Phật cũng đã nói rằng cái pháp môn này nó là cao sâu và nó là sự hiểu biết của các bậc thánh như Đại Thánh Như Lai, như là Thánh Quả A-la-hán, cũng như các bậc Bất Thối Bồ Tát. Những bậc mà gọi là Bất Thối Bồ Tát là những bậc này nó đã vào trong cái quả địa. Mà cái quả mà thật sự mà gọi là bất thối là phải từ bát địa lên. Bởi vì ba hạng người này khi mà họ nghe pháp đó, họ dùng cái tâm mà kêu là không phân biệt họ nghe. Vì họ dùng cái tâm không phân biệt mà họ nghe đó, cho nên họ không có sanh tâm phỉ báng và họ cũng không có sanh tâm khen ngợi. Đây là cái chỗ mà kêu là thiện ác không còn dùng nữa đó. Chỗ thiện ác kêu là đã đưa ra khỏi cái bản tâm của mình rồi. Bởi vì như vậy thì đại chúng biết rằng cái văn thù sở thuyết Bát Nhã Ba Nha Ba La Mật Đa này rất là cao thâm. Chính Đức Phật cũng phải nói kinh văn này là thuộc phạm vi của sự hiểu biết của hàng Như Lai, của A La Hán và Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Do đó ngày hôm nay nếu trong room quý đại chúng chưa liễu ngộ được kinh văn này thì thầy mong rằng quý vị cũng nên tùy hỷ tán thán để chi, để tăng cho quý vị có công đức. Mà khi quý vị có sự tán thán kinh, có sự tán thán lời nói của Như Lai thì công đức của quý vị lần lần nó sẽ được đầy đủ. Mà khi mà công đức được đầy đủ thì quý vị sẽ được vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và làm hạnh Như Lai. Quý vị thấy trên thế gian này gần 6 tỷ người, nhưng mà bao nhiêu người mặc được cái bộ đồ vàng của các vị xuất gia? Rất là hiếm. Bởi vì khi mà quý vị xuất gia, quý vị chỉ ly cái dục thôi, quý vị bỏ cũng không được nữa. Có những người họ còn không ăn chay được nữa. Vô ăn chay chừng khoảng 4-5 ngày, bắt đầu họ còn vui, nhưng mà sau đó rồi họ cũng bỏ. Cái ăn chay trường không, quý vị còn không làm được, thì làm sao quý vị có thể bỏ được cái ái dục? Mà trong kinh A Di Đà thì nói rõ lắm, ái dục mà quý vị không đoạn thì làm sao quý vị có thể sinh vào ở trong cái củ phẩm liên bang và liên hoa tạng. Thành ra thầy mong rằng qua cái bài kinh này, quý vị phải dùng cái trí Bát Nhã, cái trí mà quý vị không phải là suy tưởng mà nó thành. Quý vị phải thật sự tu quý vị mới thành. Khi ấy thì văn thù thưa cùng Đức Phật rằng: Thưa Thế Tôn, đã ngoài tất cả sự suy lường, như vậy thì làm sao ai sẽ là quỷ bán, ai sẽ là khen ngợi? Cái chỗ này là ngài văn thù, ngài tô đậm thêm. Có nghĩa là những cái bậc như là Đức Như Lai, A-La-Hán hay là những cái bậc mà Bất Thối Chuyển Bồ Tát. Những bậc này họ không còn nằm ở trong cái tư tưởng của ý thức nữa. Thì như vậy, ai là cái người quỷ bán và ai sẽ là người ngợi khen? Quý vị thấy không? Như vậy là quý vị đó hoàn toàn nằm ở trong cái chân như tự tánh. Do cái câu hỏi này mà ngài văn thù sư lợi Pháp Dương Tử thật xứng đáng với cái danh là Pháp Dương Tử. Tâm của ngài đã hoàn toàn vô cấu vô tịnh, đạt đến cái chỗ vô sanh nhẫn. Quý vị mà tâm mà còn khởi tư tưởng lên, còn phát lên những cái ý thiện, những cái ý ác, là tâm quý vị còn sanh tưởng. Tâm quý vị mà không phải là đè nén, mà do quý vị học đến cái chỗ mà không còn học nữa, tất cả mọi pháp không còn nghi nữa. Chỗ này thầy giảng rất là kỹ, quý vị không phải là đè nén. Khi mà quý vị đè nén tư tưởng, quý vị sẽ vào ở trong cảnh giới vô tưởng. Cảnh giới vô tưởng là của ngoại đạo. Nhưng mà cảnh giới của những bậc đại thánh đó là những vị này đã học đến nơi đến chốn. Người ta không còn nghi một cái pháp nào nữa hết. Không còn pháp nào để người ta tìm họ tìm hiểu nữa hết. Do đó người ta mới đi đến cái chỗ vô sanh pháp nhận. Và tâm không còn khởi tưởng, không còn nghi ngờ và không còn khởi một niệm nào nữa. Đây là cái chỗ tuyệt cao của cái chỗ mà đã học đến nơi rồi. Ngược lại thì chúng ta hiện nay vẫn bị những cái pháp nó chi phối. Mà khi mà bị pháp chi phối thì thân tâm hằng điên đảo bởi gió bát phong. Không thì vào những cảnh giới, nên vì vậy mà không vào cảnh giới này được. Quý vị thấy cái gió bát phong á, nó mạnh lắm á. Gió bát phong á, ngày xưa đó, những người mà thiền sư học đạo nhau đó, mà không đi vào được trong cái thể tánh mà vô tịnh, vô cấu đó. Mà khi mà đàm đạo với nhau rồi dùng những cái tư tưởng đạo nhau để mà luận bàn với nhau đó, có nhiều vị là chết á. Giống như là ngài Lương Giới Thiền Sư là một cái vị khai cái tổ tông của dòng Tào Đồng. Ngài hỏi mà đến cái vị mà trụ trì của cái chùa đó phải là hỏi, nghĩa là chiều nay là sáng mai là vị đó tịch đó. Có nghĩa là hỏi cái câu mà thậm thâm rồi cái vị này cái bản ngã nặng quá, do đó nằm trằn trọc rồi rốt cuộc rồi cái tư tưởng nó nổi sân lên và sau cùng là nó diệt đi tới chính mình. Thành ra cái bát phong nguy hiểm lắm. Thầy mong quý vị tu là phải đạt đến cái chỗ mà đứng trên đầu bát phong, chứ không phải đứng dưới bát phong. Đứng trên đầu bát phong quý vị mới có thể đạt thành chánh đạo được. Vì vậy mà trong cái phẩm kinh Bát Nhã này, thầy mong rằng tất cả quý vị đại chúng nên cố gắng hành trì Bát Nhã để được đạt được cảnh giới như mà ngài Văn Thù vừa trình bày. Bây giờ thì Đức Phật đáp lời Văn Thù Bồ Tát: Này văn thù, Như Lai ngoài các sự suy lường, phàm phu cũng ngoài các sự suy lường. A Di Đà Phật, cái chỗ này là cái câu mà khó hiểu. Hồi đó giờ quý vị nói rằng Đức Phật là cái tâm trí, cái pháp thân của Ngài thanh tịnh thì ngoài sự suy lường là đúng rồi. Cái này Đức Phật lại thêm một câu nữa là phàm phu cũng ngoài sự suy lường. Như vậy thì phải trả lời sao đây? Bây giờ thì Ngài Văn Thù thưa rằng, thưa Thế Tôn, phàm phu cũng ngoài sự suy lường phải không? Khi mà Đức Phật nói rằng Như Lai đã ngoài sự suy lường, phàm phu cũng ngoài sự suy lường, thì Ngài Văn Thù lặp lại rằng, như vậy bạch Thế Tôn, phàm phu cũng ngoài sự suy lường phải không? Tại vì đây là cái câu mà không phải là Ngài ngạc nhiên đâu. Những cái người đã chứng được cái chân như rồi thì cái này rất là dễ. Cái đầu mối này dễ mở lắm. Nhưng mà những người mà còn chấp pháp đó, là cái câu này là cái câu mà hỏi để chấp pháp nè. Tại vì Như Lai đã ngoài sự suy lường là con đồng ý rồi. Nhưng mà giờ nói phàm phu ngoài sự suy lường nó con không đồng ý. Thì bây giờ Đức Phật mới đáp nè. Đức Phật đáp rằng, cũng ngoài các sự suy lường. Tại sao? Vì tất cả tâm tướng đều ra ngoài mọi sự suy lường. A Di Đà Phật, cái chỗ này là chỗ quý vị phải vào đấy. Bởi vì khi mà quý vị còn khởi phàm, khởi thánh là quý vị đều nằm trong cái phàm phu tưởng hết. Quý vị phải giống như Đức Thế Tôn, Như Lai ngoài sự suy lường mà phàm su phu cũng ngoài sự suy lường. Có nghĩa là vào trong cái trí thật thanh tịnh rồi. Trong cái trí thật thanh tịnh này chẳng có Như Lai mà cũng chẳng có phàm phu trong đó. Như vậy thì quý đại chúng thấy rằng nếu mà mình dùng ý thức để suy tưởng thì mình nghĩ rằng Đức Phật rõ ràng Ngài ra khỏi cái sự suy lường. Bởi vì Ngài ra khỏi tam giới mà, nói chi đến cái ý tưởng chúng sinh. Tư tưởng chúng sinh là còn rất là thấp. Tư tưởng chúng sinh chỉ dùng được ở trong cái cõi dục giới, sắc giới. Cái cõi vô sắc giới rồi, những chúng sinh này nó đã diệt đi cái sự suy tưởng rồi. Nhưng ở đây Đức Phật lại bảo rằng các phàm phu cũng ngoài cái sự suy lường. A Di Đà Phật. Bởi đây là cái thấy của Đức Như Lai, chứ không phải thấy cái thấy của phàm phu. Thầy nhắc lại, đây là cái thấy của Bậc Thánh. Mà cái thấy của Bậc Thánh á, mọi pháp đối với Ngài hoàn toàn là vắng bạc và thanh tịnh. Do đó khi mà quý vị nhập định đó, mà quý vị nhập vào ở trong cái bản thể chân tâm, quý vị thấy một cái niềm an lạc rất là lớn. Và quý vị sống trong cái cảnh giới này, quý vị không muốn xả thiền. Quý vị đạt được cảnh giới này, quý vị không có muốn xả thiền. Vì vậy mà ngày xưa những gì mà thiền sư thường quở những cái bậc đệ tử của mình là ông thích, nghĩa là vào trong cái chỗ mà trầm không mà thủ tịch, vào trong cái chỗ mà thanh tịnh không muốn ra. A Di Đà Phật. Các chư A La Hán phần đông rớt vào ở trong cái tà cảnh này. Các ngài sau khi mà bỏ cái sắc thân này rồi, các ngài nhập vào ở trong cái niết bàn. Cái niết bàn đó của các ngài nó rất là thanh tịnh và các ngài không chịu muốn ra. Là tại sao vậy? Là tại vì các ngài ra thì các ngài phải bắt đầu phải hành trình trở lại, tư tưởng nó lại khởi lên, thành ra các ngài không muốn. Mà làm hạnh Bồ Tát thì phải dùng cái tư tưởng của mình để thuyết pháp độ sinh chứ. Bây giờ không dùng tư tưởng lấy cái gì mà độ sinh chúng sinh đây? Chúng sinh là do từ cái văn ngôn, từ lời nói mà vào. Mình không dùng những cái tư tưởng giáo khoa hay kinh điển lấy cái gì mà độ chúng sinh? Do đó các chư A-la-hán mà không hồi tâm đó, các ngài không thích ra khỏi cái cảnh giới thanh tịnh này. Các ngài thích nằm ở trong cảnh giới thanh tịnh này. Nhưng mà cảnh giới này nó chỉ là thanh tịnh thôi, chứ nó chưa phải là đến cái chỗ hoàn toàn tuyệt đối. Do đó Đức Phật mới quở các chư A-la-hán. Trong cảnh giới mà vắng bạc thanh tịnh này, một niệm còn không phát khởi. Bởi vậy Đức Phật mới nói điều này với Ngài Văn Thù Bồ Tát. Chính Ngài Văn Thù Bồ Tát, Ngài cũng biết được điều này. Nhưng vì lòng từ bi muốn mở tâm trí cho hàng hậu học sau này, Ngài mới đặt câu hỏi kế tiếp. Thưa Thế Tôn, phàm phu cũng ngoài sự suy lường phải không? Và Đức Phật cũng đã xác nhận điều này, nên Ngài cũng đã trả lời, cũng ngoài các sự suy lường. Tại sao? Là vì tất cả tâm tướng đều ra ngoài sự suy lường. Cái tâm tướng mà Đức Phật nói đây đó là chân như thật tánh, chứ không phải là tâm tướng mà ý tưởng của chúng sinh. Không phải tâm tướng là từ ở trong cái hành tưởng, ý tưởng và cái mạt na thức tưởng nó phát khởi. Đây là nó nằm phía sau ở cái mạt na thức. Cái chỗ này mới là gọi là cái ý tưởng chân thật. Bởi vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng từ bậc đệ tử A-la-hán trở lên thì lời nói mới chân thật. Từ lời nói từ đầu cho đến cái rốt sau nó mới thật sự là chân thật. Chứ còn mà từ A-la-hán mà trở về trước, có nghĩa là từ A-na-hàm trở về trước thì cũng chưa nói được lời chân thật. Bởi vậy Đức Phật mới nói rằng A-la-hán mới chính là đệ tử của ta. Bởi vì người này đạt đến cái sự chân thật thanh tịnh. Do đó họ không còn một cái lý do gì để họ nói dối với gì nữa hết. Họ nằm ở trong cái cảnh hoàn toàn thanh tịnh rồi. Thì họ không có làm cái gì để, họ không có thủ lợi, họ không có thủ danh, họ không có thủ một cái gì mà cho cá nhân của họ hết. Những cái bậc này họ muốn triền miên nó nằm ở trong cái cảnh giới thanh tịnh đó thôi. Do đó lời của họ khi mà không nói thôi, họ nói ra lời thật là rất là chân thật. Và đây cũng chính là một cái mấu chốt của người tu hành Bát Nhã. Bởi vì người tu hành Bát Nhã mà khi chưa thông đạt á, mọi ý tưởng tâm niệm thường bị ràng buộc, nên sanh ra tất cả mọi cảnh giới. Quý vị nên nhớ rằng ngày hôm nay sở dĩ mình có cảnh giới của luân hồi, chẳng hạn như sáu cái lục đạo luân hồi, như là cái cảnh địa ngục, cảnh ngạ quỷ, cảnh súc sinh, cảnh người, cảnh trời, cảnh Atula, và trên nữa là những cái cảnh như A-la-hán, rồi Bích Chi Phật, Bồ Tát. Tất cả những cảnh giới này là tại vì do mình có khởi tâm niệm. Mà hễ khởi tâm niệm thì nó sanh ra ràng buộc. Mà có khởi cảnh giới rồi á, thì cái cảnh giới phàm phu cũng hiện nè. Cảnh giới thanh tịnh nó cũng hiện nè. Mà cảnh giới niết bàn nó cũng hiện. Vì vậy mà đối với các chư bậc mà Đại Bồ Tát á, khi các ngài mà đạt được thực tướng vô sinh rồi đó, thì các ngài hoàn toàn tự tại và làm chủ trong muôn pháp. Như vậy thì quý vị dòm lại, quý vị làm chủ trong muôn pháp được chưa? Chắc chưa. Là tại vì bây giờ tâm quý vị toàn là do pháp chuyển hết à. Pháp nào mà thiện quý vị nắm bắt nè. Pháp nào mà vui quý vị nắm bắt nè. Pháp nào mà không vui thì quý vị mới không nắm bắt. Như vậy là tâm quý vị vẫn còn bị cái pháp nó chuyển. Rồi quý vị tu mà đến cái cảnh giới giống như là ngài Văn Thù mới vừa trình bày đó, thì lúc này đó, ngược lại tâm quý vị không bị pháp chuyển mà lại là tâm chuyển pháp. A Di Đà Phật. Hầu hết là Bồ Tát là tâm chuyển pháp. Ngài dùng những cái sự thực tướng, những cái sự mà tu hành chân chánh, những cái kinh nghiệm của mình để mà Ngài đưa những cái kinh nghiệm này dạy dỗ cho chúng sinh, giúp cho chúng sinh đạt đến cái sự giác ngộ và an lạc như mình. Và thường thường những vị Bồ Tát thì tâm chuyển pháp, những vị này có một cái từ tâm rất lớn, thương yêu chúng sinh như là con đỏ. Các ngài chẳng thà giết thân các ngài, chứ không có bao giờ khởi một niệm làm hại chúng sinh. Hiếm lắm, không có điều này. Những vị mà nói là Bồ Tát rồi đó, thì chắc chắn là chẳng thà các ngài giết các ngài, chứ các ngài không có để cho chúng sinh đau khổ. Bằng chứng là quý vị thấy có một câu chuyện là một cái vị phụ nữ đó hằng ngày rất là tôn thờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà cái nghiệp duyên thì gặp chướng duyên. Do đó một hôm cái vị này ngồi đang tụng kinh trước cái tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát, thì một cái bọn cướp nó vào. Khi mà nó vào rồi đó, thì nó tra của. Mà vị này thì lúc đó đang ngồi trước bàn Phật, do đó không có dám mở lời để mà nói về cái tài vật, mà chỉ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thôi. Bởi vì nó khảo tiền mà quý vị chỉ niệm Phật Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thành ra cái người mà chúa đảng của ăn cướp nó giận, nó lấy cái dao, cái bảo đao đó, nó nhằm ngay đầu nó chém xuống. Thì khi mà nó chém xuống như vậy đó, thì vị này lúc đó hốt hoảng đi. Ở trước ngực có đeo cái sợi Quán Thế Âm Bồ Tát, mới đưa lên để đỡ và đồng thời niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì vừa niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát như vậy thì tự nhiên gây thiên ngôn địa ám, có nghĩa là đèn ở trong nhà tự nhiên nó tắt đi. Nó tắt đi thì ăn cướp này nó chém, nó nghe một cái cản một cái, thì nó lấy làm lạ. Và nó nghe cái tiếng động lớn quá, nó sợ những người cái hàng xóm ở chung quanh người ta nghe, thành ra nó hoảng hồn, nó rút ra, nó chạy ra. Và khi nó chạy ra rồi đó, thì cái vị mà đang hành trì tu này nè mới hoàn hồn lại. Tại vì nó chém là tưởng là chết rồi, nhưng mà hoàn hồn lại thì không thấy chết, nhưng mà ngược lại nhìn lên cái bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ở trên kia kìa, nguyên một cái vết chém, nó chém nghĩa là nát từ trên cái đầu mà chém xuống tới gương mặt luôn, một cái vết chém vẫn còn. Như vậy thì quý vị thấy Bồ Tát thương chúng sinh bực nào. Chẳng thà mình chịu vết chém thay cho chúng sinh, chứ không để chúng sinh đau khổ. Quý vị làm được điều này chưa? A Di Đà Phật, chắc chưa ha. Như vậy thì phải ráng tu thêm. Kinh Văn Thù Sở Thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa là một cái quyển kinh mà thầy cho quý đại chúng biết rằng chỉ thẳng vào trong cái bản tánh vô sinh của mọi chúng sinh. Mà hễ đạt được cái bản tánh này thì một chữ Phật còn không có lời để nói. Do đó tất cả pháp đều tịch diệt, trở về bản tánh chân như tự tánh. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng Đức Phật ngoài sự suy lường và chúng sinh ngoài sự suy lường. Đây là một cái chìa khóa để quý vị mở cửa đi thẳng vào trong cái bản tánh của mình, để cho tất cả những cái ý tưởng mà phân biệt quý vị nó tan vỡ ra từng mảnh, để nó lộ nguyên cái Phật tánh ra. A Di Đà Phật. À, thầy không thể giảng nhiều trong cái phần kinh văn này, bởi vì thầy giảng nhiều thì quý vị sẽ không hiểu. Do đó bây giờ thầy tạm thời thầy ngừng ở đây. Và giống như mọi lần, thầy cũng mong rằng tất cả đại chúng được ý mà quên lời. Bởi vì kinh văn này thầy đã nói nó đến cái chỗ là cái vô tự rồi, nghe không? Thầy mong quý vị được ý quên lời thì mai ra có thể làm cái miền đất miền địa để cho giúp cho chúng sinh đạt được quả vô sinh. Chúng sinh là quý vị đó. Và một niệm không sanh, để mãi mãi quý vị đạt đến cảnh giới thanh tịnh, niết bàn, tự tánh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.